nói rằng cái tội vô tình á, thì đối với luật nhân quả thì một coi như đổi một, có khi phải đổi hai. Đó. Rồi bây giờ chúng ta bước tới tội cố ý. Thì cố ý có hai loại. Loại cố ý mà mới có cố ý ở trong đầu thôi chứ chưa có làm. Loại thứ hai là vừa cố ý trong đầu mà vừa làm ra hành động. Đấy không? Vậy thì khi đã cố ý thì đối với người đời á, người nào cố ý mà giết chết rồi á, người ta rồi thì mới bị tội. Còn trong đạo Phật thì cố ý giết chết mới nghĩ trong đầu thôi thì coi như đã bị tội rồi, đã bị cái nghiệp quả rồi. Cái đó gọi là cái quả mà cố ý. Hay cái luật nhân quả nó kỳ lắm, nó không có giống như luật ngoài đời. Khi chúng ta cố ý một thì chúng ta gặt hái được mấy? Nhiều khi nó lên 10, lên 100, lên ngàn luôn. Thì chúng ta nghĩ rằng luật nhân quả bất công phải không? Phải không? Một đổi một mới công bằng chứ đằng này. Một mà nhân 10, nhân 100, nhân ngàn. Mà dù có cho rằng bất công đi nữa thì cái luật nhân quả nó cũng cứ thế. Chịu không chịu thì nó cũng cứ vậy thôi. Ai điển hình á, như chúng ta thấy là như thế này nè. Chúng ta thấy rằng cái luật nhân quả nó bàn bạc ở trên thế gian này. Chúng ta trồng một cây xoài, chúng ta có một hột xoài à, phải không? Phải không? Nhưng mà trồng nó lên rồi, nó đủ nhân đủ duyên rồi, nó trổ quả thì nó trổ mấy? Trổ nhiều lắm phải không? Mấy ngàn quả lên. Vậy thì chúng ta nói bất công không? Phải không? Không phải không? Không ai nói bất công hết. Mà nói đó là tốt đấy. Rồi cũng như chúng ta cũng vậy, một cha một mẹ. Thì nếu mà nói là luật nhân quả công bình thì một cha một mẹ thì sinh ra cũng chỉ một trai một gái thôi. Nhưng mà không, thấy không? Chúng ta một cha một mẹ sinh ra là chục đứa con, hoặc là có người tới hai chục đứa lần. Cho nên cái luật nhân quả nó nói như vậy đó, chúng ta không chịu cũng phải chịu thôi. Vì vậy mà khi chúng ta làm thiện hay làm ác mà có sự tác ý ở đây, tức là có cố ý ở đây, thì chúng ta sẽ chịu quả báo nhân gấp 10 là ít nhất đó. Có khi lên tới 100, lên tới 1000. Vì vậy mà khi chúng ta làm một cái điều tốt á, thì chúng ta cũng được nhân 100, nhân ngàn. Nhưng mà khi chúng ta làm một cái điều ác vào đó thì chúng ta cũng bị nhân 100, nhân ngàn. Nhưng mà cứ kiểm soát cuộc đời của chúng ta xem là chúng ta nghĩ điều tốt được mấy lần và nghĩ điều xấu mấy lần, thì chúng ta biết rằng á, cái quả của chúng ta sẽ đi đâu. Đúng không? Nếu chúng ta thấy rằng xấu nhiều quá thì chúng ta biết rằng tương lai chúng ta đi xuống địa ngục. Đúng không? Và nếu mà chúng ta mà tốt nhiều quá thì chúng ta biết rằng tương lai chúng ta lên thiên đường. Đó. Vì vậy á, mà trong kinh Đức Phật nói rằng đừng có sát sanh. Người nào sát sanh á, chết rồi phải đọa địa ngục 100 kiếp, ngàn kiếp là như vậy đó. Là bởi vì cái quả báo nó sẽ nở ra hàng trăm hàng ngàn như vậy, chứ không phải là một đền một là thôi đâu, không có. Thì đó gọi là cái quả, cái kết quả của nghiệp quả là như vậy. Thì trong cái kinh mà quý Phật tử học Trung Bộ Kinh thì sẽ thấy rằng kinh số 50, cái kinh Hàng Ma, thì Ngài Xá Lợi Phất kể lại cái tiền thân của mình. Ngài mới kể như vậy. Ngày xưa Ngài là một, hồi đó Ngài là một ác ma tên là Du Si. Ngài xúi dục trong cái thời Ngài, thời ác ma Du Si đó có thời kỳ Đức Phật. Rồi Ngài mới xúi, Ngài ghét đạo Phật lắm. Thấy không? Cái ác ma Du Si đó ghét đạo Phật, mới xúi dân chúng, tức là dùng một cái quyền lực đã xúi dân chúng chửi chư Tăng. Chửi chư Tăng thì chư Tăng cũng nhìn mà nghe. Xong rồi chửi đã rồi, cái ác ma này mới tức mình, mới nói chửi không muốn suy nghe gì hết. Mấy ông Sa Môn này lì quá, không? Cho nên mới nhập vô một cái cậu bé xúi nó cầm một cái hòn đá ném bể đầu chư Tăng. Thì cậu bé này ném bể đầu một đệ tử của Đức Phật. Thế thì vì Đức Phật mới biết, tuy là biết con ác ma này rồi nhưng mà lâu nay cũng vẫn để im cho nó. Mà lần này nó quậy quá đi, cho nên là Đức Phật mới quở rằng á, cái con á, cái con ác ma Đu Si này á, nó không biết vừa đủ, nó thái quá. Cái Đức Phật dòm nó một cái, thì ai ngờ đâu cái oai đức của Đức Phật đó rất là mạnh, cho nên là quở một tiếng dòm một cái là con ác ma nó chết liền. Cái bởi vì ác ma nó tổn phước chết liền. Đó. Thì con ác ma này mới bị đọa xuống địa ngục. Mà Mục Kiền Liên kể rằng khi đọa địa ngục như vậy á, hàng ngàn kiếp như vậy. Thì quý vị biết không, đó là cái luật nhân quả đó. Mới ném đá một người chảy máu đầu thôi mà bị cái tội chết xuống địa ngục hàng ngàn kiếp. Thì cái đây gọi là cái luật nhân quả nó như vậy đó. Nhân quả là như thế nào? Khi chúng ta làm ác đối với một chúng sinh kém phước hơn mình thì chúng ta bị quả ít. Khi chúng ta làm ác đối với một chúng sinh mà lớn phước hơn mình thì chúng ta bị quả báo nhiều. Đạo Phật gọi là tổn đức. Ví dụ như bây giờ chúng ta cũng sát sanh, chúng ta uống một ly nước, hàng mấy trăm ngàn con vi trùng nó chạy vô trong bụng và nó chết. Thì con vi trùng ở phước nó nhỏ lắm, cho nên ta uống có mấy trăm ngàn, mấy chục triệu con thì không xin nhê gì hết. Bởi vì cái phước của ta lớn cho nên phước nó nhỏ, cho nên ta giết mấy trăm ngàn con vi trùng không nhầm nhò gì. Nhưng mà khi chúng ta giết một con gà, một con bò, một cái con chó, mà con nào thông minh chừng nào á, là tức là cái tánh linh của nó, tức là phước báu của nó lớn chừng đó, thì chúng ta tội nhiều hơn. Và chúng ta giết một người ngang hàng chúng ta, thí dụ như người với người ngang hàng bình thường, thì chúng ta sẽ bị tội đương nhiên là nhiều, tức là gấp trăm, gấp là ngàn lần. Mà nếu mà chúng ta giết một vị có phước đức, có phước báu, hay là chúng ta chỉ chửi một vị có phước báu thôi, là chúng ta sẽ bị quả báo rất là nặng. Bởi vì những vị đó có phước báu, cho nên là nó phước báu của vị đó làm cho chúng ta bị tổn hại rất là nhiều. Thì đó là cái trả quả. Vậy thì khi nào chúng ta trả quả? Đối với luật nhân quả thì chúng ta trả khi nào? Luật thế gian thì nhiều lắm, một tháng, hai tháng. Và thường thường là luật thế gian là trả liền. Mình chửi người ta là người ta đánh mình một tay liền. Đó là quả của thế gian. Mình giết người là bị còng tay liền, bỏ vô ngục và xử án liền, không có để lâu. Nhưng mà luật của nhân quả thì nó lại không như vậy. Nó lại có một cái yếu tố là khi nào chúng ta tạo nhân và có đủ duyên thì chúng ta sẽ chịu quả. Nhân, duyên và quả là như thế nào? Là như thế này. Khi chúng ta mà thụt kép, chúng ta biết làm hồ sơ giả, hồ sơ ma, ai coi cũng hợp lý, thì chúng ta không có bị quả. Thấy chưa? Đúng không? Đó là thế gian. Nhưng mà đạo Phật á, thì cái người thụt kép đó bị một cái luật nhân quả, chờ một cái ngày nào đó cái duyên nó đủ thì người đó sẽ bị. Rồi bây giờ cái luật thế gian á, khi chúng ta giết người mà chúng ta biết giấu, không để tang chứng gì hết, không giống như là mỗi trưa chúng ta coi bao công, không bao công mà không có tang chứng, không có vật chứng, không có người chứng thì thua luôn, không có xử án ai được hết. Thì nếu mà chúng ta biết giấu như vậy á, thì luật thế gian không có cách gì bắt cho chúng ta bị ở tù được hay bị chết được. Đó, nhưng mà luật nhân quả thì ghi sổ để đó, cũng để cho chúng ta sống nhưng mà ghi sổ để đó. Đó, cho chúng ta tới một nhân, một duyên nào đó chúng ta sẽ bị cái quả. Đó. Thì đặc biệt đó, đối với luật nhân quả, bất cứ ta làm một cái gì nhỏ như cọng tóc thì luật nhân quả nó vẫn ghi sổ để đó. Thành ra chúng ta ngày xưa ông bà chúng ta thường nói rằng hai vai của chúng ta có ông thiện ông ác. Ai làm thiện thì được ghi sổ thiện, ai làm ác thì ghi sổ ác. Thì cái ông thiện ông ác đó chính là cái luật nhân quả. Chúng ta nghĩ rằng á, làm sao cái luật nhân quả nó lại nhớ được hết, nó làm sao nó ghi được hết được, nó phải quên đi chứ. Không quên đâu, nó không quên đâu. À, điển hình á, như chúng ta, tại chúng ta quên cho nên rằng chúng ta vì một cái bệnh quên cho nên chúng ta tưởng rằng cái luật nhân quả nó quên, nghe không? Nhưng mà chúng ta cứ thử nghĩ đi, có khi nào tình cờ ta nhớ lại một chuyện 10 năm về trước không? Có khi nào không? Ở đây có ai khi nào mà tình cờ nhớ lại 10 năm về trước không? Có phải không? Đó, nó không có nhớ, nó không quên đâu, nó nhớ. Nhưng mà nó nằm ở trong đó, nó cất ở trong kho, nó để đó rồi, chứ không bao giờ quên hết đó. Đó. Vì vậy mà tất cả những hành động nhỏ, từ nhỏ tới lớn của chúng ta, tốt hay xấu, giả hay thật, đều ghi sổ hết. Nhưng mà tại sao chúng ta lại không bị trả quả? Cái luật nhân quả thì nó cứ từ từ nó tính, nó chứ nó không có tính mau đâu. Bởi vì nhiều việc quá nó tính không hết chứ không có gì hết á. Ví dụ như hôm nay ta làm tốt thì nó tính cho chúng ta hưởng được tốt, nhưng mà nó nhìn thấy rằng nó đã ghi sổ cho ngày mai ta làm chuyện khác rồi, cho nên nó đành phải ghi sổ ngày kế nữa. Cho nên cái quả báo mà chúng ta hưởng á, ví dụ như có người may mắn hưởng tự nhiên tiền ở đâu á, mình đi đường cái tự nhiên gặp số tiền lớn cái mình quơ mình đem về mình bỏ túi, mình nói là mình hên mình may. Không hên không may đâu, đó là do kiếp trước á, một kiếp nào đó ta đã gọi là gì, ta đã bố thí cho một người khác một cách vô âm thầm, mình giúp đỡ người khác một cách âm thầm, cho nên kiếp này á, tự nhiên nó nghiệp á, nó phải tìm cách làm sao cho chúng ta được hưởng một cách âm thầm đó. Chứ không phải là tự nhiên nó có đâu. Cho nên người nào mà bố thí càng nhiều thì chúng ta sẽ được hưởng quả nhiều. Vì vậy á, mà xin thưa quý Phật tử á, đây là một sự kinh nghiệm. Quý Phật tử nào mà cứ nghe mỗi ngày đều bố thí hết đi, thầy bảo đảm khoảng 10 năm sau là từ năm thứ 10 đổ đi á, bảo đảm mình thế nào cũng có, ngày nào cũng có người giúp đỡ mình hết. Đây là kinh nghiệm thật sự á. Chứ còn nếu mà ngày mai có liền thì thầy chưa dám, nhưng mà mình hôm nay, bắt đầu từ hôm nay mình làm ngày nào mình cũng làm việc thiện đi. Ví dụ như mình chủ trương là mỗi ngày á, bố thí cho anh nghèo, người nghèo á, anh mày á, 1.000 đồng. Ngày nào mình cũng làm thì 10 năm sau á, lúc đó mình sẽ thấy ngày nào mình cũng có tiền hết. Bởi vì sao? Bởi vì luật nhân quả nó báo ứng chứ không có gì hết. Mình cho người ta thì đương nhiên nó phải tìm cách, nó làm cách nào đó nó cho lại mình, mà cho có lời chứ mà cho có không lời đâu. Thành ra mình biết người nào biết bố thí thì người đó được hưởng nhiều. Người Tàu á, chúng ta biết rằng người Tàu có một cái tập quán là họ thì cũng có làm ăn giả dối lương lẹo, họ cũng có, nhưng mà họ có một cái tập quán là họ làm được tiền 10 đồng thì họ bắt buộc phải cúng 3 đồng. Cha mẹ dòng họ truyền đời như vậy đó. Bởi vì họ có kinh nghiệm, họ nói rằng con mà làm ăn mà không biết cúng là con từ nghèo tới mạt luôn. Còn con mà cứ càng làm ăn nhiều, càng có tiền nhiều, càng cúng nhiều thì không có mạt đâu, đừng sợ. Thì đó là truyền thống của người Tàu. Và như đương nhiên chúng ta nhìn thực tế mình thấy người Tàu họ cũng ít người nghèo phải không? Họ cũng có ăn nè, phải không? Mình cứ để ý xem con người Tàu ít người nghèo lắm. Họ làm sao họ cũng có ăn nè, họ không có thiếu đâu. Còn trong khi người Việt mình ít biết bố thí cho nên rằng nghèo cứ càng nghèo ra càng mạt thêm, đúng không? Cho nên là càng keo kiết chừng nào thì càng cái nhân quả nó lại càng tới chừng đó. Thì đó là cái mà chúng ta phải trả quả. Vậy thì trả quả khi nào? Khó nói được lắm. Cái luật nhân quả nó xem coi cái ngày giờ nào á, mình còn trống thì nó mới nhét cái quả của mình vô đó. Chứ từ xưa tới nay mình làm bao nhiêu kiếp rồi, thành ra nó là lên sổ chưa hết. Nên có nhiều người nói rằng, thưa thầy, tại sao mà con thấy người ác mà cứ được hưởng sướng, còn người nghèo thì cứ chịu khổ hoài? Là tại vì người ác họ ác bây giờ, chứ còn kiếp trước họ làm phước làm sao bây giờ họ hưởng. Giống như năm ngoái ta làm ruộng có nhiều thì năm nay ta nằm ngủ ta cũng có ăn, phải không? Nhưng mà sang năm thì khác à. Năm nay mà nằm ngủ thì sang năm chết đói. Thì cái nhật nhân quả là như vậy. Người ta kiếp trước người ta được gieo nhân quả rồi, gieo phước báo rồi, thì kiếp này người ta được hưởng. Mà ta được hưởng thì bây giờ nhân quả nó lỡ ghi cho ông này được hưởng rồi thì nó không có cách gì nó xóa sổ được hết á. Thấy không? Nó lỡ cho ghi rồi. Rồi bây giờ ta làm ác thì bây giờ nó bắt đầu nó ghi tiếp. À, ông này hưởng được 20 năm thì bây giờ năm thứ 21 sẽ nghèo. Và từ nghèo tới mập luôn. Đó, cho nên là mình thấy rằng có những nhà giàu á, họ rất là giỏi làm ăn. Họ rất là có tiền. À, nhưng mà tới cái thời mạt rồi thì tự nhiên á, trở thành hai bàn tay trắng, rồi chết đói đi ăn xin luôn. Chứ không phải là đừng có nói rằng á, có tiền mà biết làm ăn mà là giàu đâu, không có. Nó còn có một điều nữa là điều phước báo nữa. Thành ra yếu tố mà có tiền hay là có nhà giàu á, nó phải có tới ba cái yếu tố. Một là may mắn, hai là có khả năng, ba là nhà có vốn sẵn. Thì phải có ba yếu tố này làm ăn mới lên được. Chứ còn nếu không có ba yếu tố này đừng. Cho nên có nhiều có Phật tử cũng vậy, bị dao động. Dao động chỗ này nè. Nghe người ta nói thấy người ta làm ăn, làm này mau giàu, mình cũng nhào vô. Mình nhào vô là mình chết. Tại sao là chết? Là tại vì mình không nhìn ra cái phước của mình. Mình phải hiểu rằng cái phước của mình có được hưởng hay không. Rồi điều thứ hai, mình phải hiểu rằng mình có khả năng làm việc hay không. Điều thứ ba, phải hiểu rằng mình có vốn hay không. Nếu mình biết được ba điều này thì mình hãy làm, không biết thì thôi đừng làm. Rồi có nhiều người hỏi lại thì chứ nếu vậy thì con cứ cam tâm chịu nghèo hả? Không, không có chịu nghèo. Thứ nhất, biết bố thí. Thứ hai, phải biết thử nghiệm cái thời buổi của mình. Thử nghiệm là như thế nào? Là mình bung ra làm ăn thật nhỏ thử xem có tới thời không. Nếu mà tới thời mà phất lên thì cứ phất, còn không thì thôi, rút lui. Chứ còn đừng cái đùng một cái nhào vô làm ăn lớn là chết. Làm lớn thua lớn, bởi vì cái nghiệp nó tới rồi, nó không có cho hưởng à. Thì làm lớn thua lớn, làm nhỏ thua nhỏ. Cho nên mình phải thử thời vận của mình. Làm thử xem một điều nhỏ, xem coi nếu làm tốt thì mình tới tốt. Thì đó gọi là cái vấn đề trả quả đó. Trả quả nó không có ấn định thời gian, mà cái nghiệp nó xem coi cái sổ của mình nó tới lúc nào mình phải trả. Nhưng mà cũng có khi á, đó là cái chuyện mà thường xuyên, cũng có cái chuyện đột xuất. Đột xuất là như thế này, nếu chúng ta làm một việc gì á cực lớn thì nó sẽ cho chúng ta phải trả ngay tức thì. Cực lớn là chuyện sao? Là chúng ta chẳng hạn như giết người thì sẽ bị trả quả ngay tức thì. Nhưng mà có người giết người mà khéo giấu thì sẽ không bị trả quả. Còn vụng giấu là bị trả quả ngay tức thì. Thầy nói vụng giấu là như thế này. Ngày xưa và ở Phú Nhuận chúng ta cũng có một cái chuyện báo nó đăng á. Là tự nhiên cái người đi hốt rác á, thấy trong một cái gói bọc ni lông mở ra coi thì đó là cái đùi. Cái đùi người ta á. Rồi một khúc khác á, thì lại thấy cái đầu. Khúc khác thì thấy cái tay, cái chân, cái mình. Thì khi nó báo đăng cái điều đó lên rồi thì thầy biết rằng cái người giết người này trước sau gì trong vòng 1-2 tháng trở lại thì sẽ bị bắt. Khi báo nó đăng là thầy biết rồi, bởi vì ông này á, giết người là phạm tội là ác lớn mà lại không biết giấu đi, lại bày ra, tức là có nhân và có duyên rồi. Mà khi có nhân có duyên rồi thì quả nó sẽ đến ngay lập tức. Còn nếu biết giấu đi, tức là giấu cái duyên đi, thì cái quả nó sẽ từ từ nó tới sau. Nên là thầy biết ngay rằng trước sau giờ ông này cũng bị bắt. Và quả nhiên trong vòng 1 tuần lễ sau là ông đó thấy báo đăng, ông đó đi tự thú. Ông là kỹ sư, vì ghen quá rồi cho nên mới giết đó. Cho nên cái luật nhân quả nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt nào đó thì chúng ta bị trả quả. Ví dụ như bây giờ cái vụ án mà vừa rồi, vụ án Minh Phùng, vụ án mấy cái vụ án vừa rồi đó, thấy không? Báo mà thường đăng là tại sao? Tại thu kết nhỏ nhỏ thì không ai để ý, biết cách giấu giếm thì không ai để ý. Mà thu kết lớn quá rồi thì cái nghiệp nó không thể nào làm ngơ được nữa. Nó biểu cái nghiệp này nó lớn quá rồi, thôi bây giờ ông này không còn thế nào mà cho ông hưởng được cái phước kế tiếp nữa. Bây giờ tất cả những phước kế tiếp tiêu hết, bây giờ phải trả quả cái đã. Vì vậy mà khi chúng ta hiểu được cái luật nhân quả rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng có trường hợp làm ác cực lớn thì sẽ bị trả quả ngay lập tức. Có trường hợp làm ác không lớn lắm so với phước người đó thì lâu lâu mới chịu trả quả. Thì cái quả nhân báo nó cứ từ từ nó làm. Đó. Thì như vậy là chúng ta biết rằng cái luật nhân quả nó sẽ tùy duyên mà nó làm, chứ không có phải rằng chúng ta là cứ làm là có đâu. Vì vậy mà có nhiều người hỏi rằng tại sao làm ác mà không thấy trả quả, là bởi vì cái phước của ta còn, thành ra luật nhân quả nó thấy rằng anh này làm ác so với phước thì cái ác này chưa có cao hơn cái phước. Chứ còn nếu mà nó cực cao hơn phước rồi thì lúc đó sẽ trả quả ngay lập tức. Đó là cái mà chúng ta đã biết về cái thời gian trả quả. Rồi vấn đề khác là vấn đề có một cái trường hợp đối với cái nghiệp á, thì khi chúng ta làm là trả quả liền, đó là cái trường hợp cận tử nghiệp. Khi chúng ta bị cận tử nghiệp rồi, là nghiệp lúc sắp chết á, thì lúc đó lúc sắp chết chúng ta nghĩ cái gì á? Chúng ta nghĩ thương con, thương cái, luyến ái nhà cửa thì chúng ta sẽ kiếp sau chúng ta sẽ bị sanh về vấn đề đó. Còn nếu mà chúng ta mà nhớ tới Phật ngay cái lúc lâm chung thì chúng ta sẽ có phước và hưởng được phước. Thì đó gọi là cận tử nghiệp, tức là cái nhờ, khi chúng ta trong cái ranh giới giao thời từ cái điểm này qua tới điểm kia thì chúng ta sẽ bị trả quả ngay. Vì vậy mà có những cái trường hợp mà có người tu cả đời nhưng mà tới giờ chết cái tự nhiên nghĩ tới cái những điều khác. Ai trong một cái câu chuyện hư cấu của Hồ Hữu Tường thì ông ấy viết một câu chuyện này, nhưng mà không phải là không có xảy ra đâu, có trường hợp xảy ra. Ông viết có một vị tu đó, tu từ trẻ tới già, mà đến khi gần chết á, ông ấy tự nhiên không thèm mắm tôm, không nhớ gì hết mà gần chết là thèm mắm tôm, đối tranh với đệ tử rằng phải cho ta được ăn miếng mắm tôm, ta chết ta mới đành. Thì cái chuyện đây là chuyện hư cấu của ông ấy viết, một nhà văn viết, nhưng mà chuyện đó cũng có, là có trường hợp mà mình tu hoài rồi mà cái nghiệp chướng á, nghiệp chướng của kiếp trước nó nặng hơn á. Ví dụ ta kiếp này, ta tu kiếp này mà không đánh bạc được cái nghiệp trước của kiếp trước thì kiếp này chúng ta tới giờ chết tự nhiên chúng ta có người anh trai cả đời nhưng mà tới giờ đó tự nhiên thèm mạnh. Rồi có nhiều người á, cái điều này là quý Phật tử có kinh nghiệm đây. Có nhiều người từ trẻ tới nhà thì vui tính, dễ dãi, dễ thương, nhưng mà tự nhiên nó tới gần ngày chết rồi cái tự nhiên khó tánh. Có không? Có ai có kinh nghiệm đó không? Có phải không? Tự nhiên khó tánh, cả đời dễ tánh rồi cái tự nhiên tới ngày gần chết rồi cái khó tánh. Khó tánh được 1 tháng, 2 tháng gì cái chết. Thì đó là gì? Là đó là do nghiệp kiếp trước nó bắt chúng ta phải khởi lên cái ý nghĩ như vậy, để rồi kiếp sau chúng ta cần tự nghiệp mà, để rồi kiếp sau chúng ta phải đi theo cái nghiệp cũ nữa. Còn ngược lại cũng có trường hợp những cái người mà làm ác cả đời làm ác, cái tới ngày gần chết cái tự nhiên hối lỗi, ăn năn, đi đến chùa tụng kinh lạy Phật đó. Rồi có người thì không đi tới chùa, bên gần chết rồi cái mới trối tranh với con, là con phải ráng thỉnh mời được một thầy đến tụng kinh cho cha, rồi cha chết mới yên thân. Thì cái đó là cái phước của người đó đó. Đó là phước để kiếp sau để được tốt hơn. cũng như ngày xưa thầy có đi tụng kinh thường, cho nên gặp một cái chuyện rất là đặc biệt là có một cái cô đó, cô bị bệnh liệt 5-6 năm rồi mà chưa chết, bệnh liệt hoài. Cái tới một bữa đó cái cô đêm đó cô nặng nặc đòi chồng phải đi mời cho được một thầy về tụng kinh cho cô nghe. À, rồi thì chồng ông cuối cùng cũng phải đi mời, mời thì nhà đi đến chùa cái gặp thầy. Lúc đó là 1 giờ đêm đi ngủ rồi, nghe bóp kèn dậy cái thầy dậy. Thầy nói sao ban đêm mà là có cái chuyện gì? Đến hồi ông nói như vậy cái thầy nghe thầy cũng tội nghiệp. Thôi chắc cô này chắc bệnh nặng lắm cho nên là muốn nghe kinh thì thôi cũng được, tội nghiệp đi xuống tụng kinh cho cô. Rồi lúc đó cũng vội vàng quá, chẳng có mang gì, chỉ mang được cái mõ với chuông thôi, không có kịp nhớ đến là nhà người đó có Đức Phật hay không. Đi xuống đi thì thấy nhà chẳng có một hình ảnh Phật gì hết. Rồi cái trưa rồi mới chạy đến hỏi cô như thế nào mà cô lại muốn tụng kinh. Cô muốn tụng kinh thì thầy sẽ tụng kinh cho cô. Cái cô nói dạ thưa thầy, con muốn nghe kinh. Nhưng mà nhìn mặt cô với nghe giọng cô thấy cô khỏe re, y như người thường, còn nói còn to tiếng hơn mình nói nữa. Cái thầy bắt phiền đi. Nói trời ơi, khỏe gì mà đòi nửa đêm mà đòi đi tụng kinh. Tưởng gần chết thì đi tụng kinh thì được, không có phiền. Thằng này khỏe re như vậy mà biểu đi tụng kinh. Phiền thì phiền, nhưng mà thầy phiền trong bụng thôi, thầy cũng phải lịch sự. Nói thôi, bây giờ cô nếu mà cô muốn nghe kinh thì giờ tối quá rồi, thầy cũng không kịp đem gì nữa. Thầy chỉ tụng kinh Bát Nhã và niệm Phật cho cô thôi. À, vậy thì cô nghe tới niệm Phật đó, thầy niệm lâu lâu rồi cô niệm theo nghe. Rồi cô muốn nghe kinh nữa thì sáng mai thầy sẽ đến thầy tụng kinh cho nghe. Cái thầy tụng Đại Bi Bát Nhã và niệm Phật xong, niệm Phật cũng lâu lâu, cũng khoảng 108 biến đó, để cho cố niệm xong rồi đi về. À, đi về thì lúc đó đi về là gần 2 giờ rồi, 2 giờ sáng rồi. Thì vừa nằm mới chợp mắt lại nghe bóp kèn dậy, cái cho ông lại gặp ông. Lần này là phiền hung rồi nha. À, nếu ông lặng vạn là sạc luôn một tăng. À, ấy thì nghe ông nói, ông gặp cái chưa kịp nói gì thì ông nói thưa thầy, vợ con đi rồi. À, lúc đó là cả mình mấy người thầy là nổi gai ốc liền. Thầy mới biết rằng, lúc đó mới hiểu được rằng con người hồi dương là như thế nào. Tức là trước khi chết người ta hồi dương để người ta khỏe mạnh lại, để người ta mong muốn một điều gì đó. Thì khi vậy á, thì lúc đó thầy cũng mừng là nói rằng cô sẽ được nghe kinh trước khi cô chết. Đó là cái duyên lành, cái phước báo của kiếp trước do người ấy đó. Thì vì vậy mà đó là cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp nó sinh ra là do nó cộng sổ lại kiếp này và kiếp trước, nó xem coi mình như thế nào, rồi nó làm cho mình đổi tính. Đấy không? Ví dụ như cái người mà đang hiền mà đổi tính thành khó là nó cộng sổ do kiếp trước anh này làm xấu nhiều, kiếp này anh làm ít quá, anh làm thiện ít quá, cho nên phải đổi cho anh chàng này tánh khó khăn lên để làm gì? Để mà cầu nhàu, cấu kỉnh, bực dọc, la lối đi, thì đến khi chết sẽ rơi vào cái cảnh giới khổ đau. Còn nhiều người á, nó khi mà không tu hay có tu gì không biết, nhưng mà đến khi nó tới gần chết rồi, nó mới cộng sổ lại, nó thấy rằng người này có phước nhiều hơn là có tội, cho nên tự nhiên nó khiến cho bắt phải muốn đi nghe kinh. Lúc đó là tự nhiên nó bắt thôi, chứ còn không có nói là ai khuyên ai rủ gì hết á. Nên điều đó là chúng ta sẽ thấy rằng nếu chúng ta có kinh nghiệm trong chùa lâu năm thì chúng ta sẽ biết rằng người này sắp chết sẽ đi về đâu. Cái tâm an lành, tâm thiện thì sẽ được vào cảnh giới tốt, mà cái tâm xấu thì sẽ đi vào cảnh giới xấu hơn. Đó. Thì cái vấn đề đó gọi là cái vấn đề cận tử nghiệp. Cho nên á, cũng có cái cuốn sách mà nói tới cái vấn đề cận tử nghiệp là cái cuốn Cứu Độ Trung Ấm Thanh á. Thì cái cuốn Cứu Độ Trung Ấm Thanh này á, dạy cho chúng ta rằng á, mình cha mẹ mà mình xấu mà mình muốn cho cha mẹ mà tốt á, thì cái cách thứ nhất á, gần chết thì hãy mời thầy tụng kinh. Thì trong cái vấn đề tụng kinh này á, người gần chết cần nghe kinh là tốt, giống như người sống nghe kinh là tốt. Còn mà chết rồi á, các nhà đám thì có cái truyền thống, gia đình có truyền thống là để băng cassette, mong rằng cha mình nghe kinh. Xin thưa rằng để băng cassette không có nghe. Nhưng mà mấy thầy tụng kinh thì cái vong linh nó có nghe không? Nghe. Nhưng mà băng cassette, vặn băng cassette thì vong linh không có nghe. Thấy cái điểm gì khác biệt không? Hả? Băng cassette là máy, nó không có tâm. Còn cái người chết là chỉ có tâm truyền với tâm thôi. Thầy nói vậy là không có nghĩa là quảng cáo để Phật tử là nhà nào có người chết là phải bắt buộc mời quý thầy đến đâu, cũng không phải quảng cáo như vậy đâu. Mà cái lý là nó như vậy đó. Nhưng mà băng cassette thì ai nghe? Người sống nghe được, tại vì người sống có lỗ tai. Cho nên nghe băng cassette thì hiểu được cái âm thanh đó, giải mã cái âm thanh đó, hiểu được cái mã âm thanh đó muốn nói gì. Còn người chết thì không có nghe, mà chỉ nó giao tiếp bằng tâm thức. Cho nên quý thầy tụng kinh á, thì tâm thức đó mới nghe. Hoặc là gia đình chính mình cầu nguyện thì tâm thức đó mới nghe, còn không thôi không có nghe gì cả. Lúc đó mà có đánh trống thổi kèn đi nó cũng chẳng nghe đâu đó. Không có nghe. Còn mình cúng vàng, cúng mã, cúng gà, cúng qué, cúng vong linh có ăn không? Không có ăn mà thưởng thức được cái tâm của mình. Ví dụ tâm mình nghĩ rằng đây là món này món kia, thì vong linh nó không ăn nhưng mà cũng hiểu được là người nhà mình đang cúng mình món này món kia. Hiểu được thôi chứ không có ăn được. Mà hiểu được cho nên rằng một là an ủi được cái vong linh mình, nói rằng mình chết rồi mà người nhà vẫn còn nghĩ tới mình, thì cái đó là được an ủi. Đó là gọi là món ăn tinh thần. Chứ còn cúng cơm, cúng này, cúng kia không có ăn được đâu. Mà ăn đó là ăn do cái tâm mình cúng, thì ăn cái tâm đó đó, an ủi bằng cái tâm. Thì đó là thầy nói về cận tử nghiệp và những cái cần thiết trong cái cận tử nghiệp. Rồi nói điều thứ hai là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thì ai làm cái nghiệp này á, là bị cái quả báo. Thì quả báo này rất là lớn. Và có 5 cái ngỗ nghịch tội á, là bị rơi vào cái cực trọng nghiệp. Đó là gì? Là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật ra, ra máu. Đứa con bất hiếu thì rơi vào địa ngục. Mà đứa con mà giết cha mẹ thì đứa con đó chắc chắn rơi vào đại địa ngục. Đó. Đại địa ngục là sống lâu 1000 lần cái địa ngục nữa. Thì tại sao như vậy? Bởi vì Đức Phật á, trong đạo Phật người ta nói rằng á, người nào biết á, ngoài đời người ta nói á, người nào biết luật á, thấy không? Phạm luật á, thì tội nặng, người nào không biết luật á, phạm luật thì tội nhẹ. Đó là chuyện ngoài đời. Còn chuyện trong đạo á, anh biết luật hay không biết luật, phạm tội như nhau. Đó. Ví dụ cứ giết người là anh phạm tội thôi, chứ không có nói rằng biết luật hay không biết luật. Anh ác tâm thì anh sẽ bị quả ác đó, chứ không nói rằng biết luật hay không biết luật gì hết á. Vì vậy á, mà chúng ta đừng có lầm tưởng rằng á, chúng ta tôi á, ví dụ có nhiều người nói khuyên đi quy y, nói rằng thôi tôi nhắm mà tôi giữ không được, thành ra tôi không có quy y, rồi cứ yên chí rằng mình không quy y là mình ít tội. Không có đâu. Người quy y hay không quy y đều tội như nhau. Còn có nhiều người nói rằng thôi tôi không dám giữ giới đâu, giữ giới mà phạm giới là sẽ bị tội. Đấy không? Bị tội thôi, mình không có giữ giới là mình đỡ bị tội. Không có, đừng có lên nghĩ vậy. Người xin giữ giới và người không xin giữ giới, phạm giới tội như nhau. Đó. Cho nên trong chùa quý thầy thường nói rằng mỗi lần quy y ráng thọ 5 giới đi. Thọ 5 giới là nhắc giới cho mình, chứ còn mình biết hay không biết mình cũng tội như nhau. Phạm vào là tội thôi. Đừng có mà biện minh rằng tôi không biết cái giới này tôi không tội, không có đâu. Đạo Phật với luật nhân quả là bình đẳng. anh càng không biết, nhiều khi anh tội nhiều nữa. Tại sao vậy? Tại vì mình không biết đó là tội, cho nên mình cứ làm hoài là tội nhiều. Phải không? Mình giết gà mình cứ cho rằng vật dưỡng nhơn, mình cứ giết hoài rồi hôm nay cứa con này, mai cứa con khác, cứa hoài. Mà cứa cổ hoài thì chưa gọi là tội nhiều. Chứ còn mình biết rằng á, tu theo đạo Phật biết giữ giới sát sanh là mang tội, mình sợ hôm nay mình cứa con mình sợ quá, ngày mai không dám cứa nữa. Thì như vậy tội ít hơn. Đó. Cho nên trên nguyên tắc á, là hãy sát sanh hay phạm giới là tội như nhau. À nên á, nhiều người thường tưởng rằng á, mấy thầy tu á, mà phạm giới á, là mắc tội lớn lắm. Dạ thưa không có lớn đâu, như nhau cả. Ai phạm tội gì bệnh bị cái tội đó. Nhưng mà nhiều khi mấy thầy tu ít tội hơn nữa, là vì biết sợ không dám làm, thì cái đó gọi là ít tội. Nên có nhiều người nói ông mới tu rồi mà sao ông mới còn như người đời, thôi chi bằng đừng có tu. Không có đâu, tu vậy tốt á. Tu mà lừa gạt, nhưng mà ông biết rằng ông mang tội lừa gạt, ông biết, ông sợ, thì cái đó đỡ. Chứ còn nếu mà người ngoài đời thôi, ông thoải mái, ông làm, múc chỉ luôn. Ông làm vậy là ông còn tội nhiều hơn đó, ông ở chùa nữa. Biết không? Cho nên cái vấn đề mà tu hay không tu không có quan trọng, mà tội anh làm tội gì thì bị tội đó. Còn nặng là như thế này nè, anh cố tình phạm đi phạm lại thì cái đó gọi là nặng hơn. Chứ không phải là anh biết mà anh bị phạm rồi anh bị nặng hơn, không có, không phải vậy. Đúng không? Thì đó là gọi là những cái tội đó. Còn nói tới tại sao mà mình giết cha giết mẹ mà Đức Phật cho rằng đó là cái tội mà rơi vào đại địa ngục A Tỳ. Thì đó là tại vì cha mẹ là người sinh ra mình, mà mình vô ơn, mình không còn biết công ơn của người đó thì cái đó tội quá nặng rồi. Mà cha mẹ mà không biết thương xót thì không còn ai là thương xót hết. Vì vậy là tội quá nặng. Và thứ hai nữa là tại sao mà phá hòa hợp tăng rồi đập chùa, phá chùa là bị tội nặng. Là tại vì chùa là một nơi để giúp cho người ta tu tập tốt đẹp. Mình đến mình phá nhà chùa, tức là mình không muốn cho người ta tu tập tốt đẹp, không muốn ai tu tập tốt đẹp hết, thì cái tâm mình đó gọi là cái tâm ác. Cái tâm ác như vậy thì gọi là ác quá rồi, gọi là ác kiến đó. Mà ác kiến thì rơi xuống địa ngục. Thì thôi hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nhỉ? Rồi kỳ sau chúng ta tiếp. Mô Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tương vui thay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý đạo hữu, vừa rồi là những lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Pháp Cú. câu 194 với bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Viện trưởng Viện Phật Học Vạn Hạnh. Câu kinh pháp cú này, Đức Bổn Sư đã dạy bảo các tỳ kheo khi quý vị đang thảo luận về những gì đã đem lại hạnh phúc tâm linh cho những người con Phật. Hạnh phúc thay chư Phật Giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Để hiểu rõ hơn về kinh pháp cú với bản dịch của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Phật Học Vạn Hạnh, xin kính mời quý vị đạo hữu lắng nghe lời giới thiệu về kinh pháp cú của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong phần mở đầu bản dịch tập kinh pháp cú.
Không có kinh nào được dịch ra nhiều thứ tiếng như tập kinh pháp cú này. Hầu hết các ngôn ngữ quan trọng trên thế giới đều đã dịch tập Dhammapada, và nhiều tác giả đã xem bộ này như là thánh thư của đạo Phật. Tại các nước theo Phật giáo Nam Tông, kinh này đã được các vị sa di học thuộc lòng. Không những 423 bài kệ trong kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý Đức Phật, nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính Đức Phật thân thuyết, và đọc những bài kệ này chúng ta cảm như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2000 năm vang lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này, và chúng ta cảm thấy không còn sự trung gian của các vị tổ sư kết tập kinh điển. Chúng tôi cho dịch theo thể bài kệ 5 chữ một để cho thật trung thành với nguyên văn, và quý vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi dịch hết sức sát với nguyên văn, và nhiều bài kệ có thể xem không thêm không bớt một chữ nào. Cho đến thứ tự các chữ Bali chúng tôi cũng cố gắng kính trọng đến mức tối đa, vì đây là thể kệ chứ không phải thể thơ nên không có thi hóa trong bản dịch của chúng tôi. Dịch tập Dhammapada này ra thể kệ bằng ngôn ngữ Việt Nam, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện mong sao những lời dạy của Đức Phật sẽ soi sáng, dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta. Mong rằng những lời dạy này của Đức Phật đem lại an lạc, hạnh phúc cho con người, giúp cho con người Việt Nam thông cảm, đoàn kết lại để xây dựng con người Việt Nam và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Vừa rồi là lời giới thiệu về bản dịch kinh pháp cú của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau đây là phẩm song yếu, phẩm mở đầu trong kinh pháp cú. Đức Phật nói về tâm ý, tâm dẫn đầu các pháp, tâm là tối thượng, tâm tạo tác ra thiện ác, luân hồi của kiếp nhân sinh.
Theo sau
không